Màn hai, nhiều tình cảm mà lại giống như không có tình cảm. Middleys gửi mẹ Sophia, Paris thứ bảy ngày 1 tháng 10. Mẹ kính mến, vì gia đình ta dường như thích thú với trò thư viết tay này. Đây là phần đóng góp đầu tiên của con mà con dành gửi cho mẹ. Con sẽ dành riêng một lá thư khác cho chị Charlotte. Phải, cái vụ comeback này của anh Boris là một tin hệ trọng. Cho dù thoạt nhìn anh hai không biểu lộ tình cảm tốt đẹp lắm đối với chúng ta, những người thân của anh. Và mẹ thật đúng khi giục tụi con tiếp đón anh hai nồng nhiệt, bất chấp những cơn nổi giận của anh. Nhưng như thế có đủ hay không? Con thì con sợ chúng ta sẽ lỡ lời. Làm thế nào để tạo cơ hội cho một cuộc đoàn tụ tốt đẹp, thích hợp và lâu bền? Làm thế nào để chính chúng ta cũng tự xem xét lại bản thân, thừa nhận sai lầm của mình đối với anh Boris? Khi nói chúng ta, ý con nói là mẹ, cha, chị Charlotte, con và cả Luke, người mà dường như anh Boris ít giận dữ nhất. Xin chú ý, con sắp tung ra vài chân lý hiển nhiên. Những mối liên hệ của chúng ta không chỉ là dòng máu, mà là tất cả những gì từng là cuộc sống hàng ngày của ta trong suốt nhiều năm. Tất cả những gì chúng ta đã cùng chia sẻ dưới một mái nhà. Tất cả những gì chúng ta đã cảm nhận cho nhau. Tất cả những cách thức mà qua đó chúng ta đã giao du với nhau và ảnh hưởng lẫn nhau. Đó là quá trình tiêm nhiễm lẫn nhau của chúng ta, là dấu ấn của chúng ta. Điều mà các nhà nghiên cứu hành vi động vật như em họ Max sẽ nói để chỉ dấu vết mà ta để lại nơi người thân của mình và được người thân để lại nơi ta. Sự chung sống này đã để lại dấu vết nơi chúng ta. Cho dù đàn con có một lông cánh bay đi mất, cho dù bây giờ mỗi một người trong chúng ta có cuộc sống riêng và nhận đủ những đau buồn cùng những niềm vui cho mình. Mẹ ơi, mẹ đã luôn hết lòng tạo nên một gia đình hòa hợp, hay ít nhất những gì mẹ làm là giữ gìn hình ảnh của một gia đình như thế. Từ thời thơ ấu xa nhất của chúng con, mẹ đã làm như thế. Con vẫn nhớ cách mẹ duyệt trang phục của chúng con, quần áo hàng hiệu, tóc tai, móng tay trước khi đưa chúng con để nhà thờ. Lúc làm lễ ban thánh thể, y như cuộc duyệt binh. Một tiểu sử đáng tự hào, đúng như các chuyên gia về dòng họ và biên niên kỷ gia đình nói. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Mẹ đã rất nhọc công để cho mọi thứ đều hoàn hảo. Mẹ đã nghiêm khắc điều khiển chúng con. Mẹ chỉnh sửa lời ăn tiếng nói, thái độ xử sự, cách cư xử khi ngồi ở bàn ăn, đưa nĩa lên miệng chứ không phải đưa miệng xuống nĩa. Không nhầm lẫn dao ăn thịt với dao ăn cá, cách chúng con nói chuyện với người lớn, nói cảm ơn, tất nhiên làm ơn mời cô đi trước. Mẹ đọc cho chúng con hết trang này đến trang kia sách của những tác giả mà mẹ sùng bái. Mẹ yêu cầu rằng mỗi ngày chúng con phải dành một ít thời gian cho sách, cấm tivi ở nhà. Nghĩ lại, đây là điều tốt. Liêu và con đã bỏ tivi khỏi nhà mình. Cách giáo dục của mẹ thật khó chịu, làm người khác bực mình và thậm chí đáng ghét nếu mẹ cho phép con nói thật lòng. Vậy mà hôm nay con lại tương đối biết ơn mẹ. Mẹ đã hy sinh rất nhiều, mẹ đã cố gắng tận lực. Tuy nhiên, mẹ có vui lòng chấp nhận và nhận xét phê bình về cách sống của gia đình mình. Đằng sau hình ảnh đẹp đẽ mà gia đình ta đưa ra cho xã hội, phải chăng có điều gì đó thối nát như ở Elsinore, chú thích, trong vở kịch Hamlet của William Shakespeare, thành phố Helsingborg ở Đan Mạch được gọi là Elsinore. Hết chú thích. Mẹ đã tìm mọi cách để dựng nên bức tranh hoàn hảo của gia đình bác sĩ, chú thích, trong phim truyền hình Doctor Who, nhà xuất bản trẻ. Hết chú thích. Hòa thuận bền chặt liên minh thần thánh năm 1815. Không một nốt lạc điệu nào. Mẹ thích phô trương sự hòa thuận này trước mặt bạn bè và khách khứa, trong không khí êm dịu của bài độc tấu trên dương cầm, những câu trích dẫn của các văn hào Nga và bánh macaron. Thực tế hoàn toàn khác. Sự căng thẳng giữa mẹ và cha là thường xuyên nhưng không bao giờ dẫn đến vợ chồng cãi cọ. Sự căng thẳng này làm hỏng, làm nặng nề không khí trong nhà. Nhưng không đứa nào trong chúng con dám than phiền. Mẹ không chịu thừa nhận rằng có vấn đề trong quan hệ giữa cha và mẹ. Hoặc điều ngược lại mà con chưa bao giờ được biết. Mẹ cũng không muốn chúng con đồng cảm với mẹ về các vấn đề này. Nét mặt mẹ sầm lại khi chị Charlotte hay con thử an ủi mẹ. Mẹ có nhớ những câu mà mẹ lầm bầm trước mặt chúng con khi cha rời bàn ăn để trở về phòng khám hoặc về xưởng vẽ không? Có cái gì đang thối nát trong vương quốc Đan Mạch này? Hamlet, một trong những cách thức bố mẹ để chúng con làm quen với Shakespeare. Mẹ hãy nghĩ đến tất cả những điều giả vờ mà chúng ta theo dệt giữa mọi người, để thuyết phục mọi người và để thuyết phục chính mình rằng cả 6 người chúng ta đều hạnh phúc và hoàn toàn hòa thuận. Các vai diễn của chúng ta thật lố bịch. Anh Boris là đứa con cưng của mẹ, duende của mẹ. Khó hiểu nhất, nổi loạn nhất. Mẹ lén lút sau lưng cha chiều chuộng mọi yêu cầu ngông cuồng nhất của anh hai. Chị Charlotte ngoan nhất, có tinh thần trách nhiệm nhất, đáng tin cậy nhất. Lúc và con là song sinh, những hạt mầm non nớt trong đàn con, trước khi lúc trở thành kẻ tinh ranh lười biếng như hôm nay. Còn con là Antigone, nàng Cordelia trong bầy con của mẹ. Như cha thường nói, điều này khiến con vừa bực mình, vừa thích. Các vai diễn này đã làm tắc nghẽn các mối quan hệ giữa ta và làm sai lệch chúng đi. Vai diễn khó nhất theo con vẫn là vai của anh Boris. Những tham vọng cao nhất được đặt vào anh hai, rồi chính anh gây thất vọng. Anh hai đã không học tiếp ngành y, anh hai đã không kế nghiệp phòng khám của cha, anh hai đã không thích lao vào kinh doanh hơn. Nhưng mẹ có tự hỏi qua những thất vọng mà anh hai bắt cha mẹ phải chịu, anh hai đã trung thành với cha mẹ ở mức độ nào không? Anh hai có lựa chọn nào khác ngoài được sùng bái hoặc bị nguyền rủa không? Ngày nay con cảm nhận được trong từng thớ thịt của mình, để làm một đứa con ngoan, anh Boris buộc phải phản bội, hơi điên rồ nhưng đó là sự thật. Nay, công việc chung của gia đình ta là trùng tu anh Boris, nhưng người ta làm với một tác phẩm nghệ thuật bị hư hỏng. Nhưng xin đừng quên rằng cả nhà mình chúng ta cũng bị rối loạn không kém với anh Boris. Vấn đề không phải anh hai, mà là cái thực thể gia đình đang vượt lên trên ta, cái tất cả chúng ta, cái kiểu ta là một, được đánh dấu bởi nghệ thuật đánh lừa từ bên ngoài. Cả mẹ, cha, chúng con, chúng ta chưa bao giờ biết thể hiện trong gia đình những gì mình thật sự cảm nhận. Hoàn toàn không có nghĩa là không có tình cảm, mà là ngược lại. Như một nhà thơ Trung Hoa, ông Đỗ Mục Vĩ Đại đã nói, nhiều tình cảm mà lại giống như không có tình cảm. Đây, con cho mẹ xem nguyên bản câu thơ này. Con đã nắn nót viết cho mẹ, mẹ có thể trưng trong phòng khách thay cho khẩu hiệu gia đình. Bây giờ con cảm thấy xấu hổ vì đã ngừng liên lạc với anh Boris. Sau 2 năm nỗ lực chăm chỉ, điếc rồi con đã mệt mỏi vì sự im lặng của anh. Từ chối thẳng thừng, cũng như mẹ con muốn gặp lại anh, được ôm anh hai vào lòng. Con đã lấy tên của anh hai đặt cho con trai mình. Lẽ ra con đã có thể chọn một tên bằng tiếng Hoa để tôn trọng anh Liêu. Nhưng con thích tên Boris hơn, có thể để tự cho mình một cơ hội đối xử với cái tên này, khác với cách anh Boris đã bị đối xử. Mẹ có biết rằng con được mời đến khoa tiếng Hoa của trường Đại học Geneva vào tháng 12 không? Đây là một hội thảo liên khoa nơi con sẽ trình bày công trình nghiên cứu của con về Vandermeer, nhà Hán học mà con đã dành cho luận văn đủ năng lực. Chú thích, ở Pháp có học vị HDR, Habilitation, Dirigeades Recherches, nghĩa là đủ điều kiện chỉ đạo việc nghiên cứu, mà ở nước ta gọi là học vị tiến sĩ khoa học. Hết chú thích của mình. Cơ hội tuyệt vời để gặp lại anh Boris tại thành phố của anh ấy nếu anh đồng ý. Nay mai con sẽ viết thư cho anh để đề nghị với anh. À, mà mẹ có biết con sẽ trình bày công trình nghiên cứu nào của Vandermeer tại Geneva không? Nghiên cứu của ông về nhiệm vụ khiển trách. Người ta gọi như thể nhiệm vụ mà hoàng đế giao cho các bộ trưởng của mình ở nước Trung Hoa cổ. Vai trò cố vấn của anh Minh này là bày tỏ sự chê bai đối với một quyết định, một nghị quyết, một thái độ ứng xử của người đứng đầu. Nếu sự khiển trách được hoàng đế chấp thuận thì họ được trọng thưởng. Nếu không, họ sẽ bị chém đầu. Con xin mẹ, mẹ đừng chém đầu con sau khi đọc thư này. Cả đầu anh Boris vì anh đã đả kích mẹ. Con thành thật mong rằng cha mẹ sẽ chú ý đến thư của con. Chị Charlotte và Luke cũng thế. Con sẽ gửi một bản sao cho chị và Luke. Anh Liêu cùng con hôn cha mẹ. Con trai Boris bé bỏng của chúng con đã sẵn sàng đến nhà ông bà ngoại để đi chơi vườn bách thảo. Mimi, bí mật nhỏ của mẹ. Edward gửi Lionel. New York thứ 7 ngày 1 tháng 10. Chào chú Lionel. Chú cháu ta không gặp nhau đã 1 năm rồi. Cháu mong chú vẫn khỏe và vẽ thật nhiều. Chú sẽ rất thích sắc màu mùa thu ở Central Park. Sau một đợt lạnh đầu tiên, khoảng thời gian ấm áp cuối thu đã đến, thật lộng lẫy, hàng cây du dọc, các lối đi tràn ngập sắc đỏ, vàng, cam rực rỡ, có điểm màu hồng anh đào. Hồ nước long lanh khi mặt trời lặn và hình ảnh phản chiếu các tòa nhà chọc trời khiến ta choáng váng. Hôm kia, ở Viện Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại MoMA, cháu đã đứng rất lâu trước một bức tranh của Cezanne, rồi trước một bức của Picasso. Và cháu đã nhớ đến chú. Cezanne là bức Le Bagiro, người tắm. Còn Picasso là bức Chironga con Alchevan, cậu bé dắt ngựa. Cháu đã thấy lại nét gợi cảm như trong lối vẽ của chú, như trong các bức tĩnh vật của chú, hoặc các bức chân dung nội tâm mà chú vẽ thím Sophia trên nền xanh lam. Nhưng cháu không viết thư cho chú về việc này, không chỉ vì việc này. Cháu đã biết rằng cháu vẫn giữ mối quan hệ tốt với Boris. Mỗi khi ghé Geneva, cháu luôn nhắn tin và hai anh em gặp nhau làm vài ly whisky. Đôi khi ly rượu mà tụi cháu nâng lên môi vỡ ra như một tiếng cười. Dưới sự che chở của nhà thơ Apollinaire nhân từ, Boris rất cô đơn. Đó là ấn tượng mà em ấy tạo ra cho cháu thời gian gần đây. Cháu biết em đang viết thư cho gia đình rằng mợ và các em đã bắt đầu trả lời Boris. Và mọi người đều thảo những bức thư thật, viết tay như hồi xưa. Chú hẳn nhận ra rằng cháu cũng làm như thế với chú, hy vọng chú đọc ra chữ của cháu. Cháu cũng vậy, cháu tin vào hiệu năng của những bản văn viết tay. Viết tức là vẽ, chân hoặc lìa yêu dấu của chú hay nói thế đúng không? Và chú đừng quên rằng chính cách nuôi dưỡng trí nhớ được thông qua hình thức viết và để lại dấu vết trong ký ức của gia đình. Những lời nói thì trôi đi, nhưng lời văn ở lại. Vậy chú hãy viết thư cho con trai đi, em Boris đáng mến. Chú hãy quên đi những vụ cãi cọ giữa hai cha con. Chú đừng giao nhiệm vụ này cho thím Sophia và các con của chú. Chú hãy gửi cho Boris một bức thư, thư đến từ chú, thì sẽ rất có trọng lượng, cháu tin là như thế. Nếu chú mang lại điều đó, hay một điều gì mới mẻ trong quan hệ của chú với Boris, thì có thể em ấy sẽ cũng đổi mới được quan hệ của mình với hai con trai. Chú hãy tránh rơi vào cùng cái bẫy như cha của cháu với hai anh em cháu, e thẹn trong tình cảm. Anh của chú, cha cháu và cháu là vô địch về chuyện này. Hai cha con cháu có thể bỏ ra hàng giờ để nói đủ thứ chuyện trên đời, dưới đất, nhưng sẽ lại không bao giờ nói về mình. Như thể phải tránh né một sự tầm thường nào đó. Và lại dường như cha cháu không nghe cháu khi cháu nói chuyện với cha. Cha đã luôn như không hiện diện với cháu, với em Maisie cũng thế. Từ 2-3 tuần nay, cháu say sưa đọc các tác giả bàn bạc, thật là tình cờ, về địa vị gia đình và tác động của gia đình vào số phận của chúng ta. Các vở đen tối bạo lực của Eugenie O'Neill bị ám ảnh bởi loạn luân, tuyệt vọng và tự tử. Chúng có mô tả cái bộ máy kỳ lạ kia, sự truyền đạt những kiểu quan hệ giống nhau sang nhiều thế hệ. Các gia đình của Faulkner trong không khí gần như giống với kinh thánh ở hạt Yonabata Wafa bị trừng phạt bởi sự nguyền rủa và nêu rõ sự lặp lại đối xứng này. Tất nhiên ta vẫn thấy tấn bi kịch gia đình này nơi nhiều nhà văn Pháp. Chỉ cần kể Balzac, Zola hay Roger Martin Dugard mà cháu vừa mới đọc tác phẩm gia đình Thibault. Cháu nghĩ rằng việc tuyển chọn các tác phẩm này đã tự đặt ra trong trí óc cháu khi cháu hay tin gia đình chú viết thư cho nhau và cháu muốn hòa tiếng nói của mình vào dàn đồng ca đa âm này. Bởi vì cháu cũng thuộc gia đình, nơi các tác giả mà cháu đã nêu với chú hiện ra một sự lặp lại những thái độ hành xử từ thế hệ này sang thế hệ kia. Như thể có những bánh xe vô hình làm cho cổ xe gia đình tiến lên. Cháu tự hỏi có phải hiện tượng này chỉ thấy trong các gia đình tưởng tượng và văn chương thôi hay không? Biết đâu gia đình ta có thể cũng chỉ là một điều hư cấu thuần túy, những lời nói vớ vẩn của một trí óc hơi rối loạn. Ai mà biết được, phải chăng ai đó đang tưởng tượng ra chúng ta khi mà cháu đang viết cho chú? Biết đâu có thể tất cả chúng ta là sản phẩm từ trí tưởng tượng Sabine, cô cháu ngoại thích viết lách của chú, một câu chuyện do con bé tưởng tượng ra hay một kỷ niệm tiểu thuyết hóa từ thời niên thiếu của con bé. Có thể sự hư cấu là cần thiết đối với ta như một cái mỏ lết để hiểu chỉnh thực tại. Cháu nghĩ chính những điều hư cấu sẽ giữ lại các thế hệ tương lai. Chính những điều hư cấu phản ảnh tốt với cuộc đời ta, làm lưu thông cho các ý tưởng mới. Tóm lại là thế à. Nhưng cháu van xin chú hãy viết thư cho Boris. Mến gửi chú, cháu trai kỳ quặc của chú Edward. Tái bút, cháu quên mất những mẩu chuyện quá hay của ông lão xá tuyệt vời. Cháu giới thiệu với chú cuốn Tứ Đại Đồng Đường, chú đừng mua. Cháu sẽ rất vui được sớm tặng cho chú tại Paris. Chú sẽ đọc một mạch, cháu biết tính chú mà. Boris gửi mẹ Sophia Jennifer chủ nhật, ngày 2 tháng 10. Mẹ, thư của mẹ quá trung thực với bản tính mẹ. Con đặc biệt ghi nhớ trông hơi giống một trò chơi tai ác. Nói cách khác, đùn đẩy giữa, mẹ cảm thấy tội lỗi và mẹ giận con, đúng không? Nhưng còn mẹ, bè của mẹ trong bản nhạc những mối quan hệ hỏng hóc của ta, trong trò chơi tai ác như mẹ nói là gì? Sao mẹ không bao giờ đặt lại vấn đề cách cư xử của mẹ? Có phải ít ra mẹ cũng mở lòng với ông Mulligan tốt bụng, cái ông người Ireland nghe mẹ xưng tội kia? Tại sao mẹ không mở lòng với con, với cha, với tất cả chúng con? Mẹ bảo con đến Paris. Mẹ muốn ôm hôn con, muốn mọi thứ trở lại như trước. Mẹ muốn con chia sẻ điều không tưởng này. Muốn con tin vào đó giống như mẹ có vẻ tin. Chỉ vì một bác sĩ tâm thần thuyết phục được con viết thư cho mẹ và mọi thứ hiển nhiên tốt đẹp. Ôi, cuộc trùng phùng gia đình ông bác sĩ. Ngày nay là để khoe với ai? Mẹ hãy nói cho con biết. Không có đâu, mẹ kính mến à. Mẹ hãy thôi tự dối mình. Thằng Duende của mẹ đã không động tay động chân, câu nó ưa thích của cha. Nó sẽ không hối cãi như đứa con hoang đàn. Chú thích, một dụ ngôn trong Kinh Thánh, chuyện kể về một người con trai bỏ nhà ra đi và tiêu xài hoang phí toàn bộ tài sản mà cha cho mình. Sau khi hết tiền và trở nên đói khổ, anh ta mới hối hận quay về. Người cha ta thứ hết mọi lỗi lầm, còn làm tiệc chờ đón con trai trở về. Con không hề muốn đổ bộ đến Nicholas Hoyle hay đến Gobelins nhà Charlotte hoặc đến Ross Bell nhà Miroli. Nếu có một xó nơi con có thể tá túc ngoại trừ khách sạn thì đó là chỗ lúc. Chưa chắc con không hề muốn truyền nhiễm cho em cái virus DND của con để em tiếp tục sự nghiệp con trai cưng bên mẹ. Mẹ cảm thấy mẹ bị con chối bỏ à? Chính mẹ đã chối bỏ con trước khi tìm cách chiếm con làm thuộc địa. Nay đến lượt mẹ, phải tóm lại là lượt trả đũa. Cách mẹ chối bỏ con và buộc con đập khuôn theo hình ảnh của mẹ, lẫn lộn mong ước của mẹ với mong ước của con, có cạnh tranh với mong ước của cha. Cha muốn con trở thành bác sĩ, mẹ thì mong con thành văn sĩ. Con đã phụ lòng cả hai. Tài chính, tức là địa ngục, con đã chối bỏ cha mẹ chính vì tài chính. Đối diện với mẹ, con cảm thấy như trong vai của Stephen Dedalus trong Eurydice của Joyce. Khi anh ta nói với người mẹ hiện ra trong mơ, không mẹ, mẹ hãy để cho con tồn tại và để cho con sống. Nhưng hiện giờ, con còn nhiều việc khác phải lo, con phải tự vệ chống lại Ruth. Phải chi mẹ thấy được mụ phù thủy ấy nổi cơn tam bành như thế nào tại phòng xử án. Kê liền liền những lý lẽ ác độc biến con thành quái vật. Nó nói rằng từ khi con chia tay với nó, khi hai con trai đến thăm con, thì con hút cần sa và xem phim người lớn trước mặt các con. Con muốn bóp cổ con hồ ly tinh đó quá. Lúc đầu con từ chối sự trợ giúp của một luật sư, con đã thử tự biện hộ cho mình trong vụ kiện của mình. Rằng con là một ông bố bị phế truất, bị hạ thấp, bị mẹ của hai đứa con mình xâu lấn một cách ghê tởm. Tòa án thành phố này cực kỳ thiển cận, các quan tòa đều thiếu quyết đoán, sợ sệt và không dám làm gì cả. Một lũ hèn không có chút cá tính nào, lúng túng với uy quyền của bản thân. Họ có biết tư duy không? Tại sao lại cần nhiều chuyên gia để quyết định, luôn luôn bảo vệ cho bà mẹ chống lại ông bố hầu như một cách mặc định, bởi vì chính họ cũng không biết suy nghĩ như thế nào. Từ lúc nào cần chuyên gia cho việc này, mốt hay bây giờ? Còn bọn luật sư thì khỏi phải nói, họ khiến con kinh tởm. Vậy mà cuối cùng con đành phải tư vấn một tay luật sư toàn một lũ thối nát, quỷ hút máu, chuyên gia bòn rút tiền, tự cao tự đại, ngạo nghễ dài dòng, ra vẻ công tử bột bí hiểm nhưng thực ra là nhà thông thái rỡm, hám lợi, sẵn sàng bán thân vì tiền. Tay luật sư duy nhất có thể tin tưởng một chút mà con đã tìm được trong vòng ngoại vi Geneva lại bỏ đi Roma. Hắn giới thiệu một tay khác hành nghề cách chỗ con 60 cây ở Lausanne và bảo vệ được sự liêm khiết của hắn nhờ trốn đi rất xa mỗi khi đổi mùa. Nhưng sau hết con cũng cảm thấy mình được bảo vệ tốt hơn. Chắc chắn mẹ lại cho rằng con quá đáng như mọi khi. Trời, mọi người hãy thử đặt mình vào vị trí của con. Con hoàn toàn không được gặp Matthias và Leon nữa. Với cái cớ là các con không muốn gặp con, nhưng con thừa biết là các con của con thương con. Toàn bộ vụ này thật là điên rồ. Và như để kết liễu đời con, nghe nói có kẻ đã nhìn thấy con đi lại say bí tỉ trên đường phố Barwis, khu phố nơi con ở được cho là chốn ăn chơi trụy lạc của Geneva. Từ đó những cáo trạng say rượu mới lại đè lên đầu con, và còn nữa, một thám tử do Rus thuê đã chụp được những tấm hình con giữa hai ả đứng đường. Nay con bị mang tiếng là kẻ đồi bại có khuynh hướng tình dục đa hình, một thuật ngữ mà một lão chuyên gia khờ khạo đã tuôn ra trước tòa xử án. Mẹ đã hiểu chuyện rồi, phải không mẹ? lại là tên đồi bại ái kỷ, kẻ mà ngày nay mọi con mụ ác mỏ khao khát được truyền thông để ý đến, nhìn thấy nơi bất kỳ người đàn ông bình thường nào. Phải, chính những người vợ và những người mẹ phẫn nộ này nay lại làm mưa làm gió, những siêu sao hắc ám này cùng với lũ nhà báo điều tra của họ. Mẹ ơi, con đang mất dần hai con trai của con, hai đứa con đã trở thành mồi cho những cỗ máy nghiền hành chính. Lũ vô lại công quyền, liên minh chống lại mọi ông bố trên thế giới để binh vực cho những kẻ điên như Ruth và đồng loại của nó. Còn bất lực chỉ còn lại lòng hận thù và tức giận để cuối cùng lại trông giống như con quái vật mà người ta nhìn thấy nơi. Cách duy nhất để thoát khỏi vụ này, tất cả vụ này, là tránh né xa các môi trường ngu xuẩn, là uống cho sai sai hoàn toàn có hệ thống, uống cho đến hôn mê. Như ông anh họ Edward nói theo W.C. Fields, nếu tôi uống rượu, đó là để làm cho người khác thú vị hơn. Con đang chăm chỉ làm như thế, có lựa chọn nào khác đâu. Con đã đến mức độ này rồi. Không còn gì nói thêm, không còn gì phải giải thích rõ hơn. Hẹn một ngày gặp lại. Biết đâu, Boris. Charles gửi Yuri Paris, Chủ nhật ngày 2 tháng 10. Chào ông, dường như lá thư của anh Boris đã có hiệu ứng domino trong gia đình chúng tôi. Ai ai cũng bắt đầu viết thư. Tôi đã nhận được một lá thư của mẹ gửi cho tôi và hai em song sinh. Tôi đã gửi một lá cho anh Boris, nhưng cho đến nay thì anh chưa trả lời. Mẹ và Luke cũng bắt tay vào việc viết thư. Em gái Miruli của tôi thì gửi một bài diễn văn công kích thật sự cho mẹ. Em ấy đã thảo một lá thư khác cho tôi. Cậu em rể Liêu tiết lộ điều này qua điện thoại với tôi. Tóm lại, mọi thứ đang động đậy. Tôi cảm nhận được con thuyền đang lắc lư. Hình tượng thiêng liêng của gia đình chúng tôi đã bị đả kích khá nhiều. Nay lại rơi vào thế lưỡng nan giữa xác nhận ô nhục và phục hồi danh dự. Ông có tin tôi không? Nếu tôi nói là hôm qua tôi bắt gặp con gái Sabine của mình, vì anh viết thư cho anh họ Leon của cháu, con trai út của anh Boris. Hai đứa đều 15 tuổi và đã không gặp lại nhau từ lúc 8 tuổi. Ken Boris rời Paris đi Geneva. Đúng là một phép trừ gia đình bất ngờ. Năm tháng trôi đi nhanh quá. Khi đi thấy tôi bước vào phòng, lúc đầu Sabine giấu dưới cánh tay tờ giấy mà con đã phủ đầy nét chữ to của mình bằng mực tím. Con thú nhận đã nghe được hai vợ chồng tôi nói chuyện về anh Boris. Cho đến bây giờ tôi vẫn muốn tránh cho các con mình những chuyện lo âu này. Sabine là con gái lớn của tôi. Còn cái ý tưởng viết cho Leon khiến tôi thật ngạc nhiên. Thậm chí tôi rất cảm động. Chẳng lẽ con tôi nhớ anh họ đến thế? Tình cảm với anh chị em họ có thường hơn là những gì ta không nghĩ. Làm sao phụ huynh chúng tôi lại không thấy được khi chính tôi lại là bác sĩ Nhi? Chẳng lẽ tôi mù quáng đến thế trước những quan hệ gia đình tinh tế này? Con gái tôi đã gật đầu với mặt nghiêm trang, cháu không muốn tôi xen vào chuyện này. Kỷ niệm của tôi về Leon làm về một cậu bé hơi kỳ lạ, nhưng cháu rất dễ thương, thông minh giống như cha. Cháu giống như anh Boris như đúc, nhưng trầm tính hơn, kín đáo hơn. Tôi đã cảnh tỉnh Sabine rằng mọi thư từ gửi cho hai đứa con trai của anh Boris có thể sẽ bị mẹ chúng chặn lại. Con gái tôi đã nháy mắt. Mẹ không cần lo, con đã có kế rồi. Tôi không biết con gái sẽ xoay sở ra sao. Tóm lại, tôi không biết làm gì nữa. Cho phép các con có những sáng kiến này có phải là điều tốt hay không? Các con có gặp rủi ro không? Mặc dù chúng luôn miệng nói con tự xoay sở được mà. Tác dụng không mong muốn có thể sẽ là gì? Sabine đang trong giai đoạn thiếu niên, cháu giấu tôi nhiều thứ, ít nói chuyện với tôi hơn trước. Ngược lại, cháu nói chuyện với bố nhiều hơn, tôi không còn phải biết đối xử như thế nào với con gái nữa. Ông thấy có buồn cười hay không? Trong khi tôi là bác sĩ Nhi. Cảm ơn ông đã quan tâm. Charles. Sabine gửi anh họ Leon Paris thứ hai ngày 3 tháng 10. Chào anh Leon, em là Sabine, em họ của anh đây. Em nhớ em không? Em muốn biết anh bây giờ thế nào rồi, cho nên em đã nhờ Huff, em họ của một người bạn học cùng trường với anh ở Geneva, trường Corvin, làm trung gian giúp. Chính bà ấy đã trao cho anh bức thư này và anh cũng gửi thư trả lời em cho bà ấy nhé. Mẹ em, có cho em biết rằng mẹ anh kiểm duyệt thư gửi đến anh, nhưng em lại muốn buôn chuyện giữa anh em họ với nhau mà không có Big Brother, anh cả, ở giữa chúng ta. Em không hề biết lý do tại sao bố mẹ em mất liên lạc với bố mẹ anh. Bảo em còn nhỏ khi gia đình anh dọn đi Thụy Sĩ ở. Sau đó, anh em ta không gặp lại nhau nữa. Và hầu như không ai nhắc đến gia đình anh nữa. Phần em cho đến hôm nay, em luôn thấy có điều gì đó khó hiểu. Anh còn nhớ kỳ nghỉ hè ở Gigaro không? Trong phòng em vẫn còn tấm hình chúng ta. Anh Matthias và em trên cây thông tán rộng nơi chúng ta đã xây cái nhà chòi xấu xí. cành cây, dây, ván và tấm tôn làm mái. Suốt cả ngày mặc đồ tắm, em dễ dàng đánh bại hai anh khi chơi bóng bàn, còn anh thì vô địch cờ vua. Anh Leon này, anh còn chơi cờ vua mà không có bàn cờ không? Tất cả trong đầu, dường như gọi là đánh bịt mắt. Anh khiến mọi người khâm phục với vụ này, anh đánh thắng cả người lớn. Hàng xóm gọi anh là Kasparov. Hôm kia em mới kể chuyện này cho bạn Laurie, bạn thân nhất của em. Laurie học cùng trường với em ở Gobelins. Khi thấy hình anh lúc 8 tuổi, Laurie đã kêu lên, ôi xem tráng kìa, đúng là mặt người thông minh. Laurie thấy anh đẹp trai lắm. Anh biết sao không? Từ mấy tháng nay, em học đàn piano với cậu Luke. Cậu đến nhà dạy cho em và em đã bắt đầu đánh đệm bass cho nhạc blues được rồi. Em cũng đã ghi danh cuộc thi slam thơ, chú thích. Cuộc thi trình diễn thơ gồm những quy tắc tối giản, cho phép nhà thơ tự do biểu diễn tác phẩm của mình một cách mộc mạc mà cuốn hút nhất. Slam thơ được nhà thơ người Mỹ Mark Smith sáng tạo vào năm 1986. Hết chú thích. Em sáng tác trước vài vần, nhưng lúc đọc thì em ứng khẩu, em đổi vần thơ tùy theo tâm trạng lúc đó. Em không biết anh có theo dõi các YouTuber trên Internet không? Trước kia em là fan khá cuồng của Boombeat. Anh có biết không? Em và Laurie khá nghiền nhóm này. Mẹ em nói là trò vớ vẩn, quảng cáo giả danh mới làm ra tiền. Em chẳng quan tâm. Miễn vui là được, nhưng em đã qua thời đó rồi. Bây giờ em thích slam và đọc sách. Hai thứ này là đủ đô với em rồi. Truyền hình và phim bộ khiến em phát ói, còn trò chơi video thì chán lắm. Thôi, em dừng bút tạm, chuẩn bị đi ăn đây. Một tiếng sau, sao nữa nhỉ, em rất thích viết thư cho anh. Viết tay thích thật, dành thời gian để suy nghĩ mình sẽ viết gì. Hy vọng anh đọc ra chữ viết xấu xí của em cố gắng lắm đó. Em muốn xin ý kiến anh về một vấn đề. Hôm kia, khi đi học về em vô tình nghe được bố mẹ nói chuyện. Bố mẹ đang trao đổi trong nhà bếp và không để ý rằng có em. Mẹ lo cho cha của mẹ. Ông Lionel, ông ngoại, ông nội của mình đó. Anh nhớ ông không? Nghe nói y thứ 2-3 tuần nay, ông hơi quẩn trí. Ông cứ ở trong xưởng vẽ suốt, có khi qua đêm trong đó. Chuyện xảy ra sau khi ông bà ngoại nhận được thư của bố anh. Em không biết trong thư có gì, nhưng dường như đã làm cho tất cả mọi người ở đây bị lung lay. Bà ngoại Sylvia có một tấm hình đặt trên cây piano phòng khách. Trên hình thấy có bố mẹ anh và anh Matthias, gia đình của anh đấy. Khi đi ngang qua trước tấm hình, có khi bà ngoại đứng sững lại, như thể bà ngoại đang chơi trò 1-2-3, đứng im. Dừng hình lại, đầu nghiêng sang một bên, mắt nheo lại, tưởng như bà đang chỉnh zoom. Bà nhếch môi, không nghe gì, nhưng bà đang nói chuyện với tấm hình, với bốn người trong gia đình anh, hay đúng hơn là nói với bố anh, chắc chắn như thế. Từ mấy năm nay bà chỉ làm một món tráng miệng, bánh bao tartin mà bố anh thích. Em có nói nhiều lần là em thích bánh dâu. Không, bà chỉ làm ở bánh táo tartin. Mà em cũng đã bắt đầu nói về bố anh càng lúc càng thường xuyên hơn. Anh Boris thế này, anh Boris thế kia. Trước đây không ai nói bao giờ, nhưng mọi sự đang thay đổi. Mẹ thương anh hai của mẹ lắm. Em thấy rõ như thế. Bác hai là hiện diện trong cuộc trò chuyện của mẹ, trong khi mẹ không gặp bác từ bao nhiêu năm nay. Anh không thấy như thế có gì hơi lạ sao? Ngoài ra khoảng thời gian gần đây mẹ lải nhải với em dữ lắm. Mẹ căn dặn đủ thứ liên tục, dù em có nói mẹ để con yên đi. Mẹ vẫn cứ thế. Và còn nói em không được cãi mẹ. Cả cậu lúc cũng vậy. Hai cậu cháu hay giỡn vui lắm. Trong buổi học vừa rồi, cậu đang cho em luyện đi luyện lại bàn tay trái thì đột nhiên cậu hỏi xem tình cờ em có tin tức gì của anh và anh Matthias không. Nghe cậu hỏi thế em cảm thấy bồi hồi lắm. Trước kia không bao giờ ai nói chuyện này. Vì vậy em quyết định hỏi thăm tin tức anh. Thế đấy, nghe nói anh Matthias bệnh và bố anh cũng đang bệnh. Có phải vụ ly dị gây nên mọi thứ không? Có đúng là anh và Matthias bị cấm không được gặp bố không? Nhưng em nhớ cậu Boris thương các anh lắm mà. Và cả bọn em nữa, các cháu gái, cháu trai của cậu. Anh còn nhớ khi cậu Boris lén mua kẹo cho bọn mình ở tiệm ông Beckett không? Ông chủ tiệm tạp hóa được mọi người gọi như thế vì ông rất giống nhà văn mà cậu Edward luôn nhắc đến. Nếu anh hồi âm cho em, và em sẽ rất vui nếu anh trả lời, anh hãy làm như em, đưa thư cho bạn của anh ở Kevin. Bạn ấy sẽ chuyển cho bạn của em ở đây. Hầu như mỗi cuối tuần bạn ấy đều đi máy bay hoặc tàu từ Geneva về Paris. Gia đình bạn ấy sống ở quận 16. Còn anh có thích đọc sách không? Em thì càng ngày càng thích. Bà ngoại Sophia tặng cho em nhiều sách lắm, mà thầy dạy văn của em hay lắm. Thầy giới thiệu với bọn em các tác giả hơi kỳ dị một tí. Tiểu thuyết mà em đang đọc ngấu nghiến quá hay đi, tựa là Bắt Trẻ Đồng Xanh của Salinger. Anh có biết không? làm em rất muốn đọc các tác phẩm khác của ông này. Hiện em không biết kể gì khác cho anh. Anh hãy nói cho em biết anh thích gì, anh không thích gì. Nếu anh có hình mới nhất của anh, gửi cho em đi. Em sẽ thích lắm. Em có thể cho bạn Laurie xem hình nếu anh muốn. Trong khi đó, em gửi kèm theo thư này một tấm hình em chụp hôm kia ở viện bảo tàng lịch sử tự nhiên bên chân voi ma mút. Thôi anh họ ơi, em dùng bút đây. Mong anh khỏe. Sabine. Yuri gửi Charlotte Geneva thứ hai ngày 10 tháng 10. Charlotte thân mến, tôi rất thích hình tượng hiệu ứng domino như cô nói. Hoàn toàn là như thế, như một đợt lây nhiễm hiệu ứng làn sóng, sự lan truyền năng lượng giữa tất cả thành viên gia đình và trên nhiều thế hệ. Điều này đã được phát động bởi lá thư của anh trai cô. Cô phải biết là chuyện này không hiếm đến thế. Một thành viên duy nhất có thể tạo nên một loại quy trình như vậy, như khởi động toàn bộ hệ thống gia đình. Cô biết không, có những gia đình hòa hợp nhau đến nỗi các gia đình này giống mô hình chuyển động của nghệ sĩ điêu khắc Alexander Kondal. Chỉ cần một bộ phận nhúc nhích để cho các bộ phận khác chuyển động theo. Người ta nói là các bộ phận này rất gắn bó với nhau, thậm chí chúng chằng chịt vào nhau. Tôi nghĩ trong những lần khám chữa bệnh của cô từng gặp rồi. Nhìn từ bên ngoài, nếu chuyện như tôi nói là có thể xảy ra, một gia đình có tiểu sử như vậy đúng là gây ngạc nhiên. Làm sao ta vẫn gắn bó đến thế, trong khi bề ngoài thì ta giải phóng lẫn nhau. Ta xa cách nhau, ta đặt hàng trăm cây số giữa cha mẹ và bản thân mình. Chuyện sẽ như thế nào nếu sau 7 năm cắt đứt mọi người phản hồi ngay với lá thư của Boris? Và nếu như điều này gây nên một phản ứng dây chuyền, những đứa trẻ được nhận làm con nuôi biết điều này khi tìm lại được dấu vết cha mẹ ruột. Hẳn cô sẽ đồng ý với tôi nếu tôi nói rằng các mối quan hệ gia đình ít khi có thể xếp chồng lên những mối quan hệ khác của con người, chẳng hạn như tình bạn, quan hệ yêu đương, không có con, quan hệ tôn giáo, lý tưởng chung, quan hệ làm việc. Tất cả ít có ý nghĩa hơn mối quan hệ gia đình nhiều. Mối quan hệ gia đình mạnh mẽ, sâu sắc hơn vẻ ngoài của nó, bất chấp hình ảnh eo hẹp mà các nhà xã hội học và tâm thần học đang thịnh hành đưa ra. Đối với họ, chính cá thể là thực thể cần nghiên cứu để hiểu tính nhân văn của chúng ta, chứ không phải mối quan hệ thật đáng buồn. Cô sẽ thắc mắc, nhưng làn sóng này đi qua nơi nào? Nó lan truyền đi như thế nào, theo nguyên lý nào và làm sao mà biết được? Theo ý kiến khiêm nhường của tôi thì mọi việc, mọi người trong gia đình tiến hành viết thư là một dấu hiệu tốt. Chính nhờ cách thức này, tức là đối chất lẫn nhau bày tỏ tấm lòng mình, mà một số quy luật vô hình của gia đình cô, những quy luật ít có lợi hơn những quy luật khác, sẽ được đổi mới vì lợi ích của mọi người và của từng người. Nhất là khi có ba thế hệ liên quan đến câu chuyện phiêu lưu này, kinh nghiệm lâm sàng cho thấy điều này mỗi ngày. Có thể chính cô sẽ nhận thấy giữa Boris và gia đình một cách ngược đời. Việc xích lại gần nhau hóa ra mang tính giải phóng hơn là việc cắt đứt và xa cách. Vậy nên không nên sợ sệt, thậm chí nên khuyến khích việc này. Có thể không dễ chấp nhận, tôi đồng ý với cô. Thay vì thương xót cô, tôi lại muốn chúc mừng cô và gia đình cô vì đã phản ứng nhanh và nhiều sáng tạo như thế. Và tôi thấy hành động bốc đồng của cháu Sabine với cậu anh họ là tuyệt đẹp. Tôi không thấy thư của cháu gửi Leon có thể gây nên tác dụng không mong muốn nào. Sau cùng, cô đừng e sợ thời kỳ thiếu niên của cháu. Sabine đang thực hiện đúng vai trò thiếu niên của mình, cũng giống như cô đang thực hiện vai trò làm mẹ. Thế thôi, cô biết rõ là các con giống như chú ngựa nhỏ của Brassens. Tất cả chúng ta ở phía sau và chúng phía trước. Bài hát con ngựa nhỏ của ca sĩ George Brassens. Các cháu là đầu dò, là ranh giới với tương lai, là màn sống của hệ gia đình. Tôi gặp anh trai cô đều đặn. Anh ấy biết rằng tôi trao đổi thư từ với cô và không phiền vì việc này. Anh ấy tin tưởng tôi. Đây là yếu tố quý báu và cần thiết trong quá trình trị liệu. Tin mừng, quan tòa vừa mới xử anh ấy thắng kiện. Quan tòa đã tái thiết lập quyền thăm con thường lệ cho anh ấy 2 tuần một lần và một nửa thời gian các kỳ nghỉ. Chỉ có điều là hiện cả Matthias và Leon đều không muốn gặp bố. Việc này khiến anh ấy rất phẫn nộ. Tất nhiên anh ấy rằng Ruth đã tẩy não các cháu. Có thể anh ấy nói đúng. Kết quả xét nghiệm của anh ấy đang trên đà cải thiện. Chắc chắn các thư từ trao đổi hiện nay với gia đình đóng góp rất nhiều vào việc này. Thân chào Yuri. Leone gửi Edward Paris thứ hai ngày 10 tháng 10. Chào Edward, thân mến. Lá thư của cháu khiến chú rất cảm động cũng như tất cả những gì đến từ cháu. Và chú thích nét chữ ngắt quãng của cháu với những cái bụng tròn và nút thắt. Cháu sẽ thấy là chữ viết của chú nhỏ lại lạ lùng, bắt đầu bị Parkinson chăng? Về 2 bức tranh ở viện bảo tàng Montmartre, tất cả những sắc xanh xám trong các bức phong cảnh hầu như trừu tượng của Cézanne, cũng như những sắc nâu vàng đất của Picasso và lối vẽ mờ kiểu phối màu nhạt dần của trời và đất thật là tuyệt vời, điêu luyện và đồng thời thật là thư thái, nơi danh họa này cũng như danh họa kia. Cháu nói đúng về Boris, chú sẽ viết cho con trai chú. Cách cháu mô tả quan hệ của cháu với cha cháu khiến chú rùng mình. Chú nhìn thấy chính mình, chú nhìn thấy chính Boris. Chú không biết khiếm khuyết sâu sắc này đến từ đâu. Không thể nói về bản thân mình và để cho người kia nói. Ý chú là nói một cách không hời hợt, không giả tạo. Chú nói chuyện được với bệnh nhân, thì chú lại vụng về lúng túng với người thân. Trừ khi, rất hiếm, điều làm cho gia đình cười là chú nhập vai kẻ thiểu năng tâm thần gia đình hay trêu. Thái độ rụt rè kỳ lạ trong tình cảm, phải chăng chú đã thừa hưởng sự rụt rè này? Chú có phải đích thân chịu trách nhiệm hay không? Kế hoạch của cha chú, tức ông Leon, đệ nhất ông nội cháu, đã thoát khỏi tầng lớp đê hèn, nhìn thấy hai con trai mình vào thang máy địa vị xã hội, học cao, làm rạng danh họ qua thành tích tri thức. Chính ông đã thành công khi tự mình vươn lên. Trong cơn sốt ba thập kỷ vinh quang, ông đã nghĩ rằng chuyện này sẽ dễ dàng hơn đối với anh Jerome, cha cháu và chú. Hy vọng thấy anh em chú lên địa vị vinh quang hơn những kẻ hãnh tiến đơn thuần. Chú còn nhớ những khi hai anh em chú nghe cha mắng chửi mẹ vì bà không theo dõi sát việc học hành của bọn chú. Ông còn là người bác ái. Ông đóng góp nhiều cho từ thiện về cuối đời mình. Bản thân cha của ông đã cải đạo chính giáo và về sau đã giữ chức quản lý việc phước. Ông ấy tin vào Chúa Giê-xu và con người tốt của triết gia Rousseau. Còn về ông Leon đệ nhất thì cháu đã biết khẩu hiệu của ông rồi, vay mượn của bá tước Mirabeau, nhưng là kẻ ranh mãnh. Đối với những tâm hồn đẹp, làm điều tốt êm ái hơn là nhận điều tốt. Nhưng cháu cũng biết như chú là nên dè chừng vẻ bề ngoài. Cả ông Leon đệ nhất và cha của ông quản lý việc phước đều quan tâm đến hình ảnh mình thể hiện. Chú hoàn toàn không biết cha mình đã lớn lên như thế nào dưới bóng che chở của người cha sùng đạo như thế, có thể là một kẻ bạo chúa trong gia đình, hơi giống như cha của Tekhov. Chú biết chú đã lớn lên như thế nào dưới bóng của cha mình, không thoải mái, thậm chí là ngột ngạt, một người chuyên chế và hay giấu điều. Cha cháu và chú lén gọi ông là Savon, lời mắng, vì những lời mắng hàng ngày của ông với hai anh em chú, và còn vì ông giống Savonarola, chú thích. Girolamo Savonarola, thầy tu dòng Đa Minh người Ý trong thời kỳ phục hưng, ông đã chống lại sự tham nhũng của các giáo sĩ, sự chuyên chế khi cai trị vào việc bóc lột người nghèo. Hết chú thích. Người mà ông rất ghét, thật trớ trêu. Địa vị của ông thật là đáng khen so với gốc gác ông. Ông giúp cha mẹ anh chị em ruột thoát khỏi khổ cực. Ông mong chở hai con trai ông, tức là bố cháu và chú. Một điều tương tự ở một tỷ lệ khác. Chú thì chú đã thực hiện ước muốn của ông và chú giành được chút ít công trạng trong món ăn. Còn anh Jerome thì rời bỏ trường đại học và đã ra đi. Cha cháu vẫn làm thuê. Phải, cha cháu đã thành công trong lĩnh vực của mình, nhưng không vinh danh cho gia đình quê nhà, không đền đáp gì. Cha cháu có cảm thấy tội lỗi ở tận đáy lòng mình không? Còn chú có thật sự được may mắn không? Khi cháu thấy chú ra nông nỗi này với con trai chú đây. Thật ra anh Serum và chú đã thừa hưởng kiểu cách quan hệ của cha ông mình, lạnh lùng, thân tình kiểu những linh hồn khô cằn, như Stanhorn nói. Và hai anh em đã truyền lại kiểu tình cảm này cho con trai mình. Chú có ý định viết cho cha cháu để thử đề cập đến vấn đề tế nhị này. Chú không biết ông anh sẽ phản ứng ra sao. Nhưng chú sẽ viết thư cho Boris trước, đúng như cháu đang dục chú. Cảm ơn cháu đã quan tâm đến gia đình chú, Edward. Cháu là mối liên hệ thực sự duy nhất của nhà chú với nhánh kia của dòng họ ta, phe Mỹ. Như nhà chú hay gọi nhà cháu. Cầu mong chúa phù hộ cho cháu, và cháu làm ơn được thêm vào nếu chúa kia có thật sự tồn tại. Gửi đến cháu tình cảm thân thương nhất. Cháu yêu à, Leonie.